quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con khọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con khọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, hôm nay bác sĩ Phước từ Sydney sẽ trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ với những thông tin hữu ích về bệnh viêm gan. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và cũng đồng thời xin kính chào quý vị thính giả của chương trình SBS Radio.
Dạ thưa bác sĩ, nhân ngày Thế giới phòng chống viêm gan 28 tháng 7 tới đây, chương trình Sức khỏe là vàng xin được đề cập đến đề tài viêm gan. Và trước tiên, xin bác sĩ có thể nêu khái quát về tình hình bệnh viêm gan hiện nay. Có bao nhiêu loại viêm gan chính và loại nào là nguy hiểm nhất ạ?
Thì chúng ta biết rằng từ năm 2010 thì nước Úc và 194 quốc gia trên thế giới đã cùng họp với Tổ chức Y tế Thế giới lập ra cái ngày gọi là ngày viêm gan.
Yeah.
Thì cái đề tài năm nay của ngày viêm gan tức là chúng ta không thể nào chờ.
Yeah.
Thì chúng ta không nói chờ bệnh gan tái phát, chúng ta không chờ mà yeah. Chúng ta phải chữa trị. Đại khái là của cái ngày đó kêu gọi mọi người ý thức phòng ngừa, có bệnh thì điều trị bệnh gan. Thì ta biết rằng là trên thế giới á, hiện tại bây giờ á, thì viêm gan A có khoảng chừng 120 triệu người, viêm gan B thì khoảng chừng 340 triệu, viêm gan C thì khoảng 150 triệu người. Những cái viêm gan mà không phải do rượu khoảng 15 triệu và do rượu thì khoảng chừng 7 triệu người. Tuy nhiên ở những cái quốc gia phát triển như là Úc, Mỹ, Nhật hay là khối Âu Châu thì chúng ta thấy rằng là đây chỉ có 3 loại bệnh gan truyền nhiễm mà chúng ta sợ nhất là viêm gan A, viêm gan B và viêm gan C.
Yeah.
Tại Úc thì viêm gan A thì mức độ không đáng kể, tuy nhiên viêm gan B, B là khoảng chừng 220.000 người và đây viêm gan C khoảng chừng 150 người.
Yeah.
Và nước Úc rất là nỗ lực và mục tiêu của nước Úc thì chúng ta biết là đây chính phủ Úc cũng như là mọi người chúng ta nói là chúng ta cố gắng, chúng ta không thể nào chờ bệnh viêm gan mà chúng ta phải loại bỏ bệnh viêm gan trước năm 2030 tới đây.
Dạ thưa bác sĩ, trong các loại viêm gan chính mà bác sĩ vừa nêu thì có phải là viêm gan B và C là nguy hiểm nhất hay không ạ?
Thật ra thì hai loại viêm gan đó thì nó tương đối khá nguy hiểm. Chúng ta biết là viêm gan A thì nó truyền qua đường thức ăn,
yeah.
Ăn uống trong điều kiện không đủ vệ sinh thì dễ bị lây nhiễm. Chẳng như chúng ta đi Việt Nam, chúng ta đi ăn ngoài đường, chúng ta uống nước đá này kia thì có thể bị nguy cơ nhiễm viêm gan A.
Yeah.
Tuy nhiên viêm gan B thì nó xảy ra không những là qua đường máu mà qua đường qua hệ tình dục, qua nước bọt hoặc là qua những việc sử dụng chung mà chả đánh răng, dao cạo râu thì tức là nó có đường cắt nhỏ nó có thể xảy ra. Thì viêm gan B và viêm gan C thì ngoài cái bệnh nó có thể dẫn tới xơ gan và ung thư gan thì tỷ lệ tử vong khá nhiều. Do đó thì nỗ lực của chính phủ Úc cũng như là từ của ngành y tế là chúng ta có thể chữa được viêm gan B và viêm gan C. Thì một cái điều rất là mừng là đối với viêm gan C thì hầu như bây giờ là cái hiệu suất chữa bệnh có thể lên 95% là người ta hoàn toàn khỏi bệnh viêm gan C.
Dạ Thanh Ngôn nghe có nhiều người nói là viêm gan B đáng lo ngại bởi vì nó khó có thể chữa khỏi. Có phải là như vậy hay không thưa bác sĩ ạ?
Thật ra viêm gan B cũng không phải đáng lo ngại mà đây á, hiện tại giờ nước Úc của mình đó, chúng ta có khoảng chừng 220.000 người bị viêm gan B. Tuy nhiên chỉ có khoảng chừng 50.000 người họ bị viêm gan B mà họ không có biết, mà họ không có nghĩ đến là chữa trị. Tức là những người đó họ xem đó là chuyện bình thường thôi, không quan trọng.
Yeah.
Thành ra cái nguy cơ mà khi một khi ngày nào đạt trình nào đó thì bệnh gan nó phát triển vì lý do là cơ thể chúng ta suy yếu hoặc là vì chúng ta uống rượu hay cái gì nó trigger, tức là nó gây, nó làm kích thích, nó làm tác động tới cái gan và bệnh viêm gan nó sẽ bùng nổ thì cái nguy cơ nó nguy hiểm nhiều hơn.
Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết là người bị viêm gan thì thường gặp các triệu chứng nào ạ?
Thường thì viêm gan á, thì nó có 3 trường hợp khác nhau. Trường hợp đầu tiên là viêm gan cấp tính. Viêm gan cấp tính á, thì đối với những người gọi là A, B hay là C giống nghĩa thì đầu tiên là họ thấy là mệt mỏi, có thể là buồn nôn hoặc ói mửa, triệu chứng nó giống như cảm cúm thông thường vậy.
Yeah.
Sau đó thì da bắt đầu vàng, mắt vàng và bụng hơi đau đó.
Dạ.
Nhiều khi thì gan có thể lớn hơn đó. Tuy nhiên thì trong thời gian thì có thể là như là viêm gan A thì trong vòng 1-2 tháng thì sẽ lành, nhưng mà viêm gan B thì có thể là 2-3-4 tháng. Những trường hợp còn lại, tức là nếu mà viêm gan mà không lành được thì nó sẽ chuyển viêm gan kinh niên.
Dạ.
Một loại viêm gan nữa là đây gọi là viêm gan ác tính, tức là cái này có thể gây chết, này rất là hiếm, thì hầu như là nước Úc không có thể xảy ra. Tuy nhiên ở những quốc gia khác thì nó xảy ra, chẳng như là xảy ra những người mà viêm gan B mà cộng thêm có cái nhiễm viêm gan D trong đó nữa, thì khoảng chừng 10 đến 20% sẽ bị chết. Hoặc là những người phụ nữ có thai mà bị nhiễm viêm gan Y thì cũng có thể đến tử vong. Thì cái đó nó gây ra rối loạn đông máu, làm hôn mê, làm kinh giật, làm người ta buồn ngủ này kia, và đây có thể làm suy chảy máu trong đường tiêu hóa luôn.
Dạ, và cũng xin bác sĩ giải thích về cái nguyên nhân lây nhiễm viêm gan B và viêm gan C ạ.
Viêm gan B và viêm gan C thì chúng ta ở Việt Nam ta đây thì thấp gan thường rất tốt rồi, chúng ta được nghỉ vì nhiễm viêm gan B so với người Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tỷ lệ nó cao hơn, số lượng nó bị cao hơn. Còn Việt Nam ta đứng hạng nhì, tức là cũng không thua Trung Quốc bao nhiêu phần trăm. Thì chúng ta biết là Việt Nam hay là tất cả nước Đông Nam Á thì đã rất nghèo, trong hoàn cảnh chiến tranh đó thì điều kiện vệ sinh không có, điều kiện y tế không có. Thì ngày xưa thì những cái chương trình chích ngừa sau năm 1975, tức là một cái kim chích chích cho 100 học sinh, thành ra hậu quả là đây có nhiều người bị lây nhiễm bệnh tại dùng chung một cái kim. Hoặc là trong hoàn cảnh chiến tranh đó, mổ xẻ thì sự sát trùng nó không có được kỹ lưỡng, là không có những cái máy hấp tối tân như là bên Úc, mà chúng ta luộc kim, y tá luộc kim hoặc là bác sĩ trong chiến trường phải luộc cái kim, rửa dùng cụ sơ sơ để có thể mà cứu người khác, thành ra cái bị lây nhiễm rất là nhiều. Thì đó là lây qua đường máu. Thì ở tại bên Úc đó, thì những người mà chích xì ke thì có nguy cơ dễ bị viêm gan B hoặc là viêm gan C, hoặc là những người có những cái quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau thì cái nguy cơ họ có thể bị lây bệnh, trong đó bệnh viêm gan C, viêm gan B cũng như là bệnh HIV. Thì đó là những trường hợp chúng ta thấy sự xảy ra. Một cái điều nữa là người ta thấy rất là lạ là đây là nếu như chúng ta dùng chung bàn chải đánh răng, dùng chung cái dao cạo râu hay là những cái gì mà đây nó có dính máu thì có thể nguy cơ là khi mà chúng ta bị đứt da thì người ta bị. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin nhắc rằng là chúng ta ăn uống sử dụng chung đồ ăn hay là muỗng đĩa đũa với những người bệnh nhân B không có nghĩa là chúng ta sẽ bị lây bệnh nhân B, ngoại trừ trường hợp là chúng ta có những vết cắt, có những tổn thương trong miệng thì nó mới bị lây. Còn nếu mà chúng ta lành lặn thì chuyện đó sẽ không có xảy ra. Thành ra xin quý vị yên tâm và đừng có mà chúng ta gọi là đây xa lánh hay là đối xử phân biệt đối với những người bị bệnh gan B hoặc là C, thì cái điều đó rất là buồn.
Dạ, ý của bác sĩ rất là rõ ràng, đó là viêm gan B và viêm gan C thì không có lây qua cái đường ăn uống, trừ khi là bị tổn thương chảy máu ở miệng chẳng hạn thì mới có thể lây thôi.
Đúng, đúng thế, thì là có thể khả năng không bị lây, tức là đại khái là qua đường máu chứ không phải là đây qua đường thức ăn.
Dạ, còn qua cái đường khác nữa là hệ
Quan hệ tình
tình
dục
dục. Dạ.
thì nó có thể là nằm trong tinh trùng hoặc là trong những cái dịch tiết chất nhờn từ cơ quan sinh dục của người phụ nữ, thì cũng có thể bị những cái chuyện đó.
Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết về cái việc điều trị viêm gan hiện nay thì có những tiến bộ nào hay không ạ?
Thật ra thì điều trị giữa viêm gan B và viêm gan C thì nó có nhiều sự phát triển, nhất là sự tìm hiểu khám phá mới của khoa học thì chúng ta thấy rất là good. Cách đây khoảng chừng 20 năm thì chúng ta nói điều trị viêm gan C thì nó là phải chích thuốc cho chích cái interferon, và đây cho thêm cái thuốc lamivudine nhiều nữa, thì cái phản ứng của cái interferon alpha hoặc là beta interferon gì nó cũng gây ra rụng tóc, nhức đầu, da nổi, ngứa này kia. Thành ra có nhiều người họ bỏ. Tuy nhiên bây giờ thì có những cái thuốc mới á, những cái thuốc mới chẳng như là lamivudine, entecavir hoặc là tenofovir thì có thể chữa bệnh gan. Và đây á, nhiều người á, khi mà thử lại để xác định số lượng vi trùng trong máu Tức là chúng ta thử cái quantity, tức là số lượng của có di trùng viêm gan B trong máu nhiều khi nó là negative, tức là hầu như là đầy di trùng đã nằm ngủ hoặc là đầy nó đã loại mất. Tuy nhiên người bác sĩ chuyên khoa thường thì họ thích là đây mặc dù cái chỉ số rất negative, nhưng mà họ vẫn muốn là người bệnh tiếp tục uống thuốc thêm vài năm nữa thì như vậy khả năng an toàn hơn, tại vì chúng ta không biết là đây con di trùng nó đang ngủ hay là con di trùng đã hết hẳn. Đối với viêm gan C thì cái sự phát triển nó khá hơn. Ngày xưa thì cũng xài interferon và cũng xài cái ribavirin. Tuy nhiên thì bây giờ thì cái loại mới hơn thì có nhiều cái loại thuốc mới, đó là những cái thuốc mà ta gọi là thuốc phối hợp để mà chữa cho HIV, nó gọi là direct acting antiviral, tức là thuốc mà tấn công trực tiếp vào cái con vi trùng đó. Thì có những cái thuốc combine mới như là Epclusa, Marivet, Havoni, Osivi. Tất cả những thuốc đó thì rất là hiệu quả đối với bệnh viêm gan C. Có thể là đây chữa trị trong thời gian thì chúng ta thấy là cái PCR, tức là cái để tìm con vi trùng trong máu thì thấy nhiều khi cái PCR negative. Và một điểm nữa là rất là mừng là những thuốc đó thì chính phủ Úc đều tài trợ. Thì chúng tôi nhớ là những ngày đầu tiên mà khi một cái thuốc Harvoni, tức là cái combination của Sofosbuvir với Ledipasvir đó, thì một hộp thuốc 28 viên như vậy á là tốn khoảng $1,800 Úc. Mà chúng ta thấy là chính phủ Úc đây rất là tốt và rất là quan tâm đến sức khỏe của người dân, và đã cho với là một người đi làm việc thì trả có 40 đồng, và một người nếu một người pension hoặc là một người có heo ca cạc thì trả chỉ có 6 đồng thôi. Thành ra thấy đó là cái điều đó rất là mừng cho những người bị bệnh viêm gan B và viêm gan C. Đó là cái điều niềm hy vọng để người ta có thể là chữa trị và tiếp tục sống cuộc sống bình thường mỗi ngày.
Dạ, nhân dịp nói về đề tài viêm gan thì Thanh Ngôn cũng xin bác sĩ Phước cho quý thính giả của SBS lời khuyên để mà có thể ngăn ngừa các bệnh viêm gan và để có được cái lá gan khỏe mạnh ạ.
Đầu tiên thì khi chúng ta nói chuyện phòng ngừa bệnh gan thì tùy theo trường hợp, chẳng như là khi mà chúng ta đối với viêm gan A đó, thì vấn đề ăn uống, tức là điều kiện ăn uống phải vệ sinh sạch sẽ. Thì cho nên chúng ta dùng nước sạch khi đi du lịch ở Việt Nam hoặc là các nước Đông Nam Á, thì chúng ta ăn trái cây thì chỉ nên gọt vỏ ra thì ăn bên trong thôi. Và điều nữa là đây chúng ta nên chụp ngừa viêm gan A. Thì ở tại Hoa Kỳ, ở tại các nước Âu Châu thì chụp ngừa viêm gan A nó cho trẻ em từ lúc 12 tháng và cũng cho người lớn hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên ở tại Úc thì chính phủ Úc thì vẫn bắt mọi người phải trả tiền. Thành ra mỗi lần đi Việt Nam thì nên chích ngừa du lịch về viêm gan A thì có thể là để phòng ngừa hơn. Điểm thứ hai nữa là đây đối với trường hợp viêm gan B và viêm C thì chúng ta phải phòng ngừa. Thứ nhất là tránh tiếp xúc với máu, chẳng như là thấy máu bị đổ thì chúng ta không nên lấy tay chùi, mà chúng ta phải dùng một cái găng tay hoặc là dùng một cái gì thấm mà nó dày lên, không để cho chúng ta không tiếp xúc với máu. Điểm thứ hai nữa là chúng ta tránh sử dụng thuốc chích xì ke, chẳng như là xài heroin để chích này kia thì cái đó nó cũng sẽ gây ra bệnh. Và điểm thứ ba nữa là đây những cái trường hợp quan hệ tình dục thì lời khuyên về vấn đề quan hệ tình dục thì đối với mọi người trong ngành y tế thì khuyên là nên thì nên sử dụng cái condom thì có thể nó đỡ hơn. Ngoài ra thì viêm gan B chúng ta có thể chích ngừa được. Chích ngừa viêm gan B thì hiện tại giờ tại nước Úc thì trẻ em là đây 95% trẻ em đã được chích ngừa viêm gan B. Tuy nhiên một số người lớn thì không có chích ngừa. Có nhiều người thử máu ra thì rõ ràng họ không có kháng thể để ngừa viêm gan B, thì tốt nhất họ nên chích ngừa. Viêm gan C không có thuốc chích ngừa, do đó chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Thì đó là những lời khuyên mà tôi nghĩ rằng là chúng ta dùng cái common sense, tức là cái suy nghĩ chung chung á, để chúng ta có thể tự bảo vệ chúng ta và tránh lây bệnh cho người khác.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn xin được phép hỏi một câu nữa, đó là thông thường thì những ai nên đi kiểm tra viêm gan, chẳng hạn như viêm gan B, viêm gan C ạ?
Thường thì ở tại nước Úc thì trong lần thử máu đầu tiên bác sĩ thường hay thử cái viêm gan B và viêm gan C để biết ngay tức khắc. Nếu mà bệnh nhân có bệnh gan thì họ sẽ yêu cầu bệnh nhân tiếp tục theo dõi những cái đó trong mỗi 6 tháng hay là mỗi năm. Hoặc là trong trường hợp chức năng gan bất thường thì họ sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa hoặc là làm những cái test khác để xác định tình trạng bệnh như thế nào. Cái đó là cái chung. Thì tại nước Úc thì tôi nghĩ rằng chúng ta khá hơn. Mọi người chúng ta có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình một cách dễ dàng nếu như đến bác sĩ để được khám xét, tìm hiểu về bệnh gan.
Dạ, như vậy là mọi người cứ đi gặp bác sĩ gia đình thì bác sĩ sẽ kiểm tra định kỳ cho mình, bao gồm các xét nghiệm viêm gan.
Đúng rồi.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Phước đã dành thời gian quý giá cho chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ ạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Cảm ơn cô Thanh Ngôn và đồng thời xin cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.